Tuấn Nhiệt và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 23 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Nhiều bộ tỉnh thành xin trả vốn đầu tư công.
Dự trữ xăng dầu đủ đáp ứng nhu cầu tháng 11.
Ông Tập Cận Bình tái cử Ban chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa 20.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 23 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Nhận định về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khả năng cao áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu trên Biển Đông, nhưng nhiễu động sau áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ. Cụ thể là từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi khu vực Trung Bộ.
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Hàng loạt tỉnh thành, bộ ngành trung ương đã có đơn xin trả lại, xin giảm kế hoạch đầu tư vốn với tổng số vốn lên đến cả chục nghìn tỷ đồng. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại 173 tỷ đồng. Bộ Y tế xin điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 là 536 tỷ đồng. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị giảm 589 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề nghị giảm 167 tỷ đồng. Bộ Ngoại giao đề nghị giảm 391,684 tỷ đồng. Đáng chú ý là thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2.217 tỷ đồng do các dự án ODA nhiều khó khăn vướng mắc không giải ngân được trong năm nay. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 1.827 tỷ đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 tại các ngân hàng thương mại có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cao. Đối với hoạt động cấp tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành nhằm phát hiện các vấn đề tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị cụ thể, góp phần hạn chế rủi ro.
Thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11-12 tới. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa, các bệnh dịch khác cũng có nguy cơ bùng phát. Người dân khi có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm công thức máu và xét nghiệm chẩn đoán đơn giản để phát hiện sốt xuất huyết sớm từ những ngày đầu tiên. Nếu đúng sốt xuất huyết sẽ được các bác sĩ theo dõi, tư vấn và điều trị kịp thời.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm AH5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam.
Trong văn bản mới nhất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về lộ trình trang bị cabin học lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất xem xét điều chỉnh lộ trình trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô, vì hiện chưa có đơn vị có đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm cabin học lái xe ô tô, chưa có sản phẩm được chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn Việt Nam và chưa có sản phẩm được công bố hợp quy để cung cấp cho các cơ sở đào tạo.
Bộ Công Thương cho biết, tính đến cuối tháng 9, chúng ta đang dự trữ khoảng 3 triệu mét khối xăng dầu. Lượng dự trữ này đủ đáp ứng nhu cầu tháng 11, chưa kể lượng hàng do các nhà máy trong nước tiếp tục sản xuất và doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu. Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, thậm chí tước giấy phép vĩnh viễn của doanh nghiệp đầu mối, phân phối và kinh doanh xăng dầu nếu không thực hiện nhập khẩu, dự trữ theo đúng quy định.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu tôm đang có xu hướng giảm ở thị trường EU, Mỹ. Cụ thể, loạt xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9 vừa qua đạt 57 triệu đô la Mỹ, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây là thị trường ghi nhận giá trị xuất khẩu giảm mạnh nhất. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU trong tháng 9 cũng giảm 0,5%, đạt 49 triệu đô la Mỹ.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết nửa đầu tháng 10, Việt Nam đã xuất siêu 7,24 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những mức xuất siêu kỷ lục được ghi nhận tại một thời điểm trong năm. Một tín hiệu tích cực nữa, đó là tốc độ tăng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước đã gần bằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo dự báo, nếu duy trì đã tăng trưởng cao trong quý 4 năm 2022, nhiều khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2022 sẽ đạt trên 750 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 22 tháng 10, trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 20 gồm 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, 133 ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 20. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 19, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 20. Ngoài ông Tập Cận Bình, hai ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 tiếp tục tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 20 là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh và Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế.
Sở thuế vụ Mỹ thông báo sẽ điều chỉnh nhiều quy định thuế nhằm kiểm soát lạm phát. Những điều chỉnh được thực hiện sẽ bao gồm từ khung thuế thu nhập cá nhân đến khấu trừ tiêu chuẩn, giúp người đóng thuế có thể tiết kiệm được tiền ở một mức độ nhất định. Động thái này diễn ra khi lạm phát ở mức cao kỷ lục 40 năm và người dân cần được hỗ trợ. Do nhiều người gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn thực phẩm và xăng, những điều chỉnh được Sở thuế vụ Mỹ thực hiện hàng năm, nhưng lạm phát cao kỷ lục khiến những điều này có ý nghĩa hơn.
Hãng thông tấn AFP của Pháp thông báo là sẽ bán đấu giá 200 bức ảnh trong kho tư liệu cùng với 3 NFT, tài sản kỹ thuật số được mã hóa, nhằm gây quỹ để củng cố và bảo tồn bộ sưu tập ảnh của hãng này. Đây là năm thứ 2 AFP tổ chức đấu giá ảnh. Trong cuộc đấu giá tiến hành vào năm ngoái, hãng này đã thu về 297.000 euro, tương đương với khoảng 293.000 đô la Mỹ. Trong đó, bức ảnh được trả giá cao nhất là bức hình chụp ca sĩ người Pháp Serge Gainsbourg năm 1984, được mua lại với giá 15.600 euro.
Bộ trưởng Bộ An ninh và Công cộng Costa Rica xác nhận một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở 5 công dân Đức đã mất tích ngoài khơi Costa Rica. Chiếc máy bay đã biến mất khỏi radar trong quá trình di chuyển tới sân bay ở tỉnh Limón, miền đông của Costa Rica. Chiếc máy bay mất liên lạc với tháp điều khiển không lưu khi tới gần khu vực ở đông bắc Costa Rica, một khu vực khó tiếp cận do có nhiều kênh rạch và rừng ngập mặn. Hiện chưa rõ danh tính của các phi công và hành khách trên chuyến bay.
Liên minh châu Âu sẽ trợ cấp cho Ukraine 1,5 tỷ euro mỗi tháng vào năm 2023 nhằm giúp chính phủ nước này duy trì hoạt động trong cuộc xung đột với Nga. Đây là quyết định đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo EU thảo luận về việc ủng hộ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết là EU cho đến nay đã trao cho Ukraine 19 tỷ euro, nhưng hội nghị thượng đỉnh đã xem xét kế hoạch đến năm 2023.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 2 năm bị hoãn do dịch bệnh COVID-19, lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần 2, Hò Vô 2022 sẽ được tổ chức trở lại vào đầu tháng 12 năm nay. Đồng thời kết hợp tổ chức ngày hội khinh khí cầu thành phố Hồ Chí Minh lần 2. Năm nay lễ hội âm nhạc cũng kết hợp ngày hội khinh khí cầu thành phố Hồ Chí Minh lần 2, trở thành sự kiện 2 trong 1 diễn ra từ ngày 8 tháng 12 đến 11 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 và khu vực công viên cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Thủ Đức.
Tờ Bloomberg đưa tin ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương, buổi chiếu phim The Dark Knight 2008 tại Hồng Kông, Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Theo báo cáo được tiết lộ, bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan ấn định lịch chiếu vào ngày 27 tháng 10 tại một sân vận động. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị đình chỉ theo văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý điện ảnh và báo chí của Hồng Kông. Quyết định này được đưa ra là do các cảnh quay bạo lực không phù hợp với một buổi chiếu phim ngoài trời, và đây là điều bình thường trong quá trình cấp phép công chiếu. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 22 tháng 10, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện LT New Zealand đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng cho 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Kết quả là thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở chung bảng E cùng đương kim vô địch đội tuyển nữ Mỹ, đương kim Á quân đội tuyển nữ Hà Lan và đội thắng loạt trận playoff của bảng A. Các tên còn lại sẽ là đội bóng trong bảng A lượt playoff, đó có thể là Bồ Đào Nha, Thái Lan hoặc Cameroon. Đây là bảng đấu rất khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam khi sớm phải đối mặt với đội bóng nữ đứng vị trí số 1 và số 8 thế giới.
Sau 8 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui khi làm khách của SHB Đà Nẵng tại trận đấu ở vòng 21 V-League diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Lý do vì SHB Đà Nẵng đang có phong độ phập phù và đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kia Tishuk tiếp tục trải qua trận đấu nhạt nhòa khi chỉ giành được tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến mạch trận không thắng của đội bóng phố núi kéo dài lên con số 9.
Tối qua 22 tháng 10 theo giờ Hà Nội, Liverpool nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách đến sân của Nottingham ở vòng 13 Premier League. Liverpool trải qua trận đấu đầy thất vọng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp có lúc cầm bóng đến 89% nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ số đông của Nottingham. Kết quả này khiến lữ đoàn đỏ dậm chân ở vị trí thứ 7 với 16 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay sẽ là ngày mà cả nước có thời tiết đẹp, dễ chịu. Cả miền Bắc trời có nắng sớm nên nhiệt vì thế sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây đều duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Cả miền Trung trời tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận ít mưa và nắng sớm hơn nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Ở miền Nam cũng đón ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh ráo. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa cả. Trời ở Tây Nguyên đang chỉ từ 21 đến 22 độ, trong khi ở Nam Bộ nhỉnh hơn một chút là từ 24 đến 26 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.